Tiên Luyện Chi Lộ, chương 544, Hội Ngộ Tử Hoàng Thượng, góc truyện audio.com, cửu U Hải vực vô cùng vô tận, con đường liên thông thiên hải chính là một vùng khu vực của Ma Xà Phủ. Lúc này, nước biển bắt đầu gợn sóng không yên, lâu lâu nổi lên từng luồng sóng lớn ngập trời, ở dưới đáy biển thì dòng chảy ngầm mãnh liệt không ngừng. Làm cho yêu thú hoảng sợ lo lắng, Lam Ngọc Điền đứng phía trên không trung vùng hải vực này, dùng thần thức truyền vào đáy biển để tra xét tình huống bên trong thật cẩn thận. Tuy nhiên, với tu vi của hắn chung quy cùng không thể cho thần thức xuống hải vực sâu như thế, mà chỉ có thể lờ mờ cảm giác được nước biển dao động không yên phía dưới và uy lực tinh thần cường đại đến khó tin. Trong quá trình quan sát, hắn phát hiện rất nhiều yêu thú gần đó cũng đang trong trạng thái hỗn loạn, chỉ có yêu thú đỉnh cấp mới có thể duy trì chấn định. Khi uy lực tinh thần từ trong đáy biển truyền tới, phát tán đến khu vực thiên hải, tất cả yêu thú đều động dung. Rốt cuộc là vị đại nhân vật nào phủ xuống vùng hải vực này? Với khoảng cách xa như thế mà có thể cảm nhận được tinh thần uy áp như vậy. Một con yêu thú hóa thần kỳ nói với yêu tu bên cạnh, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có lẽ nhân vật cấp đại yêu tu phủ xuống, đang khai thác thiên địa dị bảo dưới đáy biển, và đang đánh nhau với linh thú hộ bảo. Lại một gã yêu tu khác phỏng đoán, vừa nghe đến tên đại yêu tu, trong mắt đám yêu tu gần đó đều lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Ở trong mắt yêu tu đỉnh cao thông thường, đại yêu tu là thứ không thể chiến thắng, chỉ phất tay một cái liền có thể giết chết bọn họ. Đại yêu tu, chỉ sợ là đại tu sĩ nhân loại đấy. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu tím từ hải vực xa xôi bay đến, trong nháy mắt phủ xuống nơi này, lộ ra một người đàn ông trung niên với khuôn mặt bình thường. Người đàn ông trung niên này mặc một bộ áo choàng màu đen. Trên áo choàng có thêu một con thanh xà quỷ dị dài chừng 4 thước trông rất sống động. Trong đôi mắt con thanh xà này có một đoàn hỏa diễm màu đen. Giống như tu la địa ngục, yêu tu bình thường chỉ nhìn thoáng qua cùng phải hết hồn, sợ rằng con rắn trên áo choàng kia sẽ thoát ra cắn mình. Hộ pháp đại nhân, đám yêu tu gần đó cùng lúc nhận ra thân phận người đàn ông trung niên này, dù ở trên hư không hay dưới mặt nước đều vội vàng quỳ bái hành lễ với vẻ mặt kính sợ và kính trọng. Lam Ngọc Điền đứng yên cách mặt nước hơn mấy dặm. Vừa trông thấy người đàn ông trung niên này sắc mặt đại biến, vội cúi người thi lễ cung kính nói. Bái kiến Ma Long hộ pháp, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hắn là yêu thú hợp thể kỳ, mặc dù trông thấy cấp đại tu sĩ cũng không cần quỳ lại hành lễ như tu sĩ khác. Người đàn ông trung niên được gọi là Ma Long hộ pháp dương mắt liếc nhìn hắn một cái, hờ hững nói. Người gọi là Lam Ngọc Điền sao? Bẩm đại nhân, ta chính là Lam Ngọc Điền, là yêu tu sinh sống ở Ma Xà Phủ, từng có duyên gặp mặt hộ pháp mấy lần. Không nghĩ tới ngài còn có thể nhớ ta. Lam Ngọc Điền nói với vẻ vừa mừng vừa lo. Ma Long hộ pháp là nhân vật gì? Chỉ sợ tất cả yêu tu bậc cao trở lên của Ma Xà Phủ đều biết. Ma Long hộ pháp kia có thể mạnh mẽ gần bằng Ma Xà Phủ chủ. Theo đám yêu tu biết, trong Ma Xà Phủ to lớn này chỉ có 2 gã Ma Long hộ pháp. Mặc dù đặt trong đại yêu tu thì cũng là người có thực lực siêu cường. Tuy nhiên, tu sĩ đỉnh cao như Lam Ngọc Điền cũng biết. Cái gọi là Ma Long hộ pháp cũng chính là Ma Xà hộ. Góc truyện audio.com, pháp, Ma Long tức là Ma Xà, chỉ là kêu cho dễ nghe mà thôi. Ma Xà phủ chủ tự xưng là thân thể có huyết mạch của thượng cổ Ma Long, cho nên mới có danh xưng này. Ha ha, ta sinh sống mấy chục vạn năm ở Ma Xà Phủ, khí tức và dung mạo của mỗi một vị yêu tu hợp thể kỳ ta đều biết rõ, hơn nữa. Nói đến cuối Ma Long hộ pháp ngừng lại, trên mặt lại hiện lên một chút vẻ cười quỷ quyệt giả tạo. Lam Ngọc Điền hơi hơi sừng sốt cảm thấy rất hứng thú với câu dừng lại của Ma Long hộ pháp. Trên thực tế, tất cả đại yêu tu đều biết khí tức dung mạo, phương diện sở trường của mỗi một vị yêu thú hợp thể kỳ trong Ma Xà Phủ đều được ghi nhận trong Ma Xà Phủ. Đây là bí mật thượng tầng, vị yêu tu hợp thể kỳ như Lam Ngọc Điền cũng không biết bí ẩn trong đó. Không biết hộ pháp đại nhân đích thân đến đây có chuyện gì? Lam Ngọc Điền có một loại dự cảm trong lòng, mà lòng hộ pháp đích thân đến đây 8-9 phần có liên quan đến chủ nhân của mình. Hiển nhiên, mà lòng hộ pháp vừa nghe lời ấy, sắc mặt của hắn chợt nghiêm lại, hướng Lam Ngọc Điền dò hỏi. Bản hộ pháp vừa mới đến đây, trông thấy phạm vi mấy trăm dặm hải vực chỉ có yêu tu hợp thể kỳ ngươi, mà uy năng tinh thần sinh ra ở nơi này, không biết ngươi có biết ngọn nguồn gì không? Đôi mắt sáng rực của Ma Long hộ pháp nhìn chằm chằm Lam Ngọc Điền, khiến hắn mang áp lực rất lớn, lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn hiểu rằng người đàn ông trung niên trước mặt có thể khống chế tánh mạng của mình một cách dễ dàng. Bẩm hộ pháp đại nhân. Ta cũng vừa mới đến đây không lâu, phát hiện hàng loạt dị tượng mới quan sát, ngài có thể đi hỏi những yêu tu khác ở nơi này. Lam Ngọc Điền trả lời rất cẩn thận, khu Khuôn mặt Ma Long hộ pháp lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta rõ ràng cảm nhận một luồng khí tức thuộc về nhân loại ở nơi này, chẳng lẽ khứu thiên thuật của ta sai, không thể nào. Lam Ngọc Điền đứng bên cạnh có phần lộ ra vẻ thấp thỏm, không dám có chút vọng động. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của chủ nhân Trương Hằng. Trên đó đã xảy ra chuyện gì? Lam Ngọc Điền cả kinh trong lòng. Theo giọng nói của Trương Hằng, hắn cảm nhận được một chút không hài lòng, dường như tâm tình của chủ nhân không tốt lắm. Chủ nhân, Ma Xà hộ pháp đại nhân cảm nhận được dị động nơi này nên đến đây kiểm tra. Lam Ngọc Điền trao đổi ý niệm trong đầu với Trương Hằng. Người nói là Ma Xà hộ pháp sao? Giọng nói của Trương Hằng cũng trở nên ngưng trọng, trước khi hắn đến Ma Xà phủ cũng có chút nghiên cứu thế lực này. Ở Ma Xà phủ, ngoại trừ phủ chủ Thiên Sát Ma Xà ra, thì còn hai vị hộ pháp có thực lực mạnh nhất. Dạ chủ nhân, hắn đang ở gần ta, dường như hắn ngửi được khí tức tu sĩ nhân loại nên lúc này đang kiểm tra yêu tu khác. Lam Ngọc Điền thành thật trả lời. Được rồi, hiện tại ngươi có thể khôi phục tự do. Chờ khi ta rời khỏi Cửu U Hải vực thì sẽ cởi bỏ ký hồn thuật của ngươi và Tử Yên Vũ. Có lẽ sau này chúng ta còn có dịp gặp nhau, đến lúc đó không biết quan hệ của chúng ta là gì. Trương nhẹ thở dài một hơi. Khôi phục tự do, Lam Ngọc Điền nói với vẻ khó tin. Chủ nhân, ngài, đi thôi, hai người các ngươi có thể là hai sinh mệnh duy nhất ta buông tha trong chuyến đi vào Cửu U Hải vực, chỉ mong các ngươi có thể sớm ngày tu thành chính quả, khi đó chúng ta sẽ gặp nhau ở thượng giới. Giọng nói Trương, góc truyện audio.com, Hằng dần dần mờ ảo, cuối cùng biến mất trong đầu Lam Ngọc Điền. Đây là sự thật chăng? Lam Ngọc Điền kinh ngạc đứng trên hư không, hắn phát hiện dấu ấn thần bí sâu trong linh hồn buông lỏng một ít. Xem ra lời nói của Trương Hằng không giả, nói được thì làm được. Đúng lúc này, Ma Long hộ pháp cách đó không xa đột nhiên kinh hô một tiếng, liền hóa thành một đạo quang lưu màu tím, rồi nhảy vào trong biển sâu. Đây là, Lam Ngọc Điền kinh ngạc không thôi. Tu vi của Ma Long hộ pháp này cao hơn hắn rất nhiều, thần thức lại vượt xa hắn, nên có lẽ có phát hiện gì cũng nên. Phốc, Ma Long hộ pháp nhảy vào trong nước biển, làm nước biển chấn động nổi lên sóng lớn. Có thể thấy được lực lượng lớn như thế nào? Dưới tra xét thần thức của Lam Ngọc Điền, chỉ trong thời gian ngắn Ma Long hộ pháp đã tiến vào dưới đáy biển sâu mấy trăm dặm. Khi hắn xuống tới độ sâu 200-300 dặm, một giọng nói già nua vô lực từ đáy biển truyền tới. Ma Long hộ pháp, người đã đến rồi, quy tổ tiền bối, Ma Long hộ pháp hơi kinh hãi, từ trong giọng nói hắn lập tức phán đoán ra thân phận và lai lịch của chủ nhân nơi này. Tuy rằng hắn là đại yêu tu có thực lực siêu quần nhưng ở trước mặt tiên tri đáy biển đã sống vô số vạn năm, tất nhiên vẫn phải tỏ ra tôn kính. Không nói hộ pháp như hắn, cho dù Ma Xà phủ chủ Thiên Sát Ma Xà đích thân tới, cũng phải gọi quy tổ một tiếng tiền bối. Có một số chuyện cũng không thể hoàn toàn dùng hai chữ thực lực để phân định. Quy tổ tiền bối, chẳng lẽ dưới đáy biển sâu gặp phải bất trắc gì? Ta thấy dường như người bị thương không nhẹ, nguyên khí hao tổn nhiều. Ma Long hộ pháp tiếp tục bay về phía đáy biển, quanh thân lưu chuyển màn hào quang màu lam trong suốt khiến hắn phi hành dưới đáy biển như cá gặp nước. Tuy rằng tác dụng của bí thuật này kém hơn Ích Thủy Châu và bí thuật đi trong nước mà Trương Hằng lĩnh ngộ nhưng nó cũng đủ khiến hắn thoải mái tiến vào đáy biển sâu 3.000 dặm. Hắn biến mất rất nhanh trong thần thức dò xét của Lam Ngọc Điền. Sau khi tìm một hồi, cuối cùng hắn đi tới gần một vùng hỗn độn của vực sâu dưới đáy biển. Khi hắn vừa tới nơi này, đột nhiên hắn cảm nhận có mấy luồng khí tức cường đại có linh hồn ngã xuống. Dường như có mấy yêu tu hợp thể kỳ thực lực không tầm thường đã chết. Cách Trương.